Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2015. Thủ tướng Australia cảnh báo về mối đe dọa khủng bố quốc tế.
In the end though, the only really effective defense against terrorism.
Thủ tướng Tony Abbott kêu gọi mọi người nhận thức được sự vô lý trong chủ thuyết của nhóm nhà nước Hồi giáo này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Sydney, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc bị kết án tù chung thân. Lãnh tụ Dân chủ Miến Điện gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và người Việt muốn phương Tây giải quyết vấn đề Biển Đông.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My có thông tin về buổi điều trần tại Quốc hội Mỹ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về việc chính phủ Mỹ gửi thêm binh sĩ đến Iraq để hỗ trợ chống khủng bố. Chính quyền Obama loan báo sẽ phái thêm 450 quân nhân đến Iraq để huấn luyện, trợ giúp và cố vấn cho các lực lượng địa phương trong cuộc chiến chống lại tổ chức Hiếu chiến Nhà nước Hồi giáo. Loan báo này được đưa ra vào lúc quân đội Iraq tìm cách chiếm lại thành phố Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar. Từ tòa Bạch Ốc, thông tin viên đài VOA Arupande gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Kế hoạch phái thêm cố vấn quân sự Mỹ và trang bị cho các lực lượng Iraq tại căn cứ không quân Al-Takadam ở tỉnh Anbar được đưa ra giữa lúc có nhiều người nêu nghi vấn về hiệu quả của chiến lược của Mỹ tại Iraq sau khi Ramadi rơi vào tay của các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo trong tháng trước. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói, quyết định gia tăng quân số của quân đội Mỹ tại Takadam là do yêu cầu rõ rệt của chính phủ của Thủ tướng Haider al-Abadi và phản ánh nhu cầu của Iraq, Hoa Kỳ và các đối tác trong liên minh nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo.
Ultimately, we continue to have confidence that the effort to build up the capacity of Iraqi security.
Chúng tôi vẫn tin tưởng là nỗ lực để xây dựng khả năng của các lực lượng an ninh Iraq trong việc thu hút các chiến binh bộ tộc Sunni, để đưa các chiến binh này vào lực lượng động viên và đặt họ dưới sự chỉ huy và kiểm soát của chính phủ Iraq. Đây sẽ là một chiến thuật hữu hiệu chống lại nhà nước Hồi giáo tại Anbar.
Ông Earnest công nhận là tình hình tại Anbar là nguồn gốc gây quan ngại. Và việc huấn luyện và trang bị các chiến binh bộ tộc Sunni không phải là một công tác đơn giản, nhất là vì thiếu người tình nguyện gia nhập quân đội.
Right now, the capacity that we have to train Iraqi fighters.
Hiện nay, khả năng của chúng tôi để huấn luyện cho các chiến binh Iraq lớn hơn con số tân binh mà chúng tôi có được.
Tại hội nghị Thượng đỉnh G7, nơi Tổng thống Barack Obama gặp Thủ tướng Iraq Abadi hôm thứ Hai, Tổng thống Obama nói, việc chính phủ Iraq tranh thủ sự hợp tác của các bộ tộc Sunni là chìa khóa để tăng cường việc tuyển mộ và đảm bảo huấn luyện và trang bị thích hợp cho lực lượng Iraq.
We don't yet have a complete strategy because it requires.
Chúng tôi không có một chiến lược hoàn toàn, vì việc này đòi hỏi cam kết về phía Iraq cũng như việc tuyển mộ và huấn luyện được thực hiện như thế nào.
Được hỏi về kế hoạch đưa thêm nhân viên quân sự Mỹ tới Iraq, dân biểu Cộng hòa John Boehner, Chủ tịch Hạ viện, nhắc lại lời phát biểu của Tổng thống Obama.
Đây là một bước đi đúng hướng, nhưng như Tổng thống đã công nhận trước đây, ông ấy không có chiến lược để thắng. Đây chỉ là một động thái chiến thuật.
Tòa Bạch Ốc cho biết con số binh sĩ được phái thêm tới Iraq sẽ cộng thêm vào với 3.100 cố vấn Mỹ hiện có mặt tại Iraq. Nhưng Tổng thống Obama tiếp tục bác bỏ việc đưa binh sĩ tác chiến trên bộ trở lại nước này.
Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay lên tiếng cảnh báo về điều ông gọi là tham vọng toàn cầu của nhóm nhà nước Hồi giáo và nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để chống lại những luận điệu tuyên truyền của tổ chức cực đoan này. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Thủ tướng Abbott lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo trong bài diễn văn khai mạc hội nghị khu vực ở Sydney ngày hôm nay. Ông nói rằng cần phải thuyết phục cho mọi người hiểu rằng chủ nghĩa cực đoan khủng bố là sai lầm.
In the end though, the only really effective defense against terrorism is persuading people that...
Rốt cuộc thì sự phòng vệ duy nhất thật sự hữu hiệu để chống lại chủ nghĩa khủng bố là thuyết phục mọi người để họ biết rằng chủ thuyết này là cực kỳ vô lý. Chúng ta phải làm cho mọi người hiểu rằng Thượng Đế không đòi hỏi phải giết những người ngoại đạo. Chúng ta phải thuyết phục mọi người là con người có quyền lầm lẫn. Chúng ta cần phải làm cho mọi người hiểu rằng giết hại người khác chỉ vì họ có tín ngưỡng khác với chúng ta là một việc hoàn toàn sai. Và quan trọng hơn hết, chúng ta cần phải làm sao để cho những người trẻ có đầu óc lý tưởng nhận thức được là việc gia nhập nhóm tà đạo giết người này là một cách thức hết sức sai lầm để bày tỏ ước muốn hy sinh.
Nhà lãnh đạo Australia cho biết nước ông đang xem xét tới những phương thức để trừng trị đích đáng những công dân chiến đấu bên cạnh các nhóm khủng bố ở nước ngoài. Một hành động mà ông gọi là hình thức hiện đại của tội phản quốc. Giới hữu trách tin rằng hơn 100 người Australia đã gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo. Việc này làm cho Australia dự định ban hành những luật lệ nghiêm khắc để tước bỏ quốc tịch của những người có quốc tịch đôi nếu họ gia nhập một tổ chức khủng bố. Hội nghị cấp cao diễn ra trong 2 ngày có sự tham dự của các giới chức của khoảng 30 quốc gia, cùng với đại diện của các đại công ty kỹ thuật cao, trong đó có Facebook, Twitter và Google. Truyền thông xã hội đã có một vai trò quan trọng trong việc giúp cho nhà nước Hồi giáo chiêu dụ hàng ngàn chiến binh nước ngoài, gia nhập điều họ gọi là quốc gia Hồi giáo ở Iraq và Syria.
Trung Á đã trở thành khu vực cung cấp nhiều chiến binh nước ngoài cho các nhóm hiếu chiến hoạt động ở Trung Đông, nhất là nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhóm này đang ra sức chiêu dụ những thanh niên ở những nước có chính phủ độc tài và triển vọng kinh tế u ám. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Slatika Hope của đài VOA.
Liên Hiệp Quốc ước tính nhà nước Hồi giáo và các nhóm liên hệ có hơn 25.000 chiến binh nước ngoài đến từ hơn 100 nước khác nhau. Theo các số liệu của Trung tâm Chống Khủng bố ở Mỹ, nhà nước Hồi giáo đã tuyển hàng trăm người từ Tajikistan và Kyrgyzstan và hơn 1.000 người từ Kazakhstan. Dân biểu Chris Smith cho biết như sau trong cuộc điều trần mới đây tại Hạ viện Mỹ.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counterterrorism program.
Tuần vừa rồi chúng tôi biết được người đứng đầu chương trình chống khủng bố của Tajikistan, một người được chính phủ Mỹ huấn luyện chu đáo, đã từ bỏ chức vụ để gia nhập nhà nước Hồi giáo.
Các chuyên gia cho biết một số những thách thức mà các chính phủ ở Trung Á phải đối mặt là họ tự chuốc lấy như tham nhũng tràn lan, vi phạm nhân quyền và không tôn trọng thể chế pháp trị. Nạn thất nghiệp và triển vọng kinh tế u ám làm gia tăng sự bất mãn của dân chúng và các nhóm cực đoan đã lợi dụng những yếu tố đó để chiêu dụ những người trẻ tuổi gia nhập hàng ngũ của họ. Hoa Kỳ đang làm việc với các chính phủ trong vùng này để ngăn chặn sự phát tán những thông điệp khủng bố và dòng chảy của chiến binh vượt biên. Ông Daniel Rosenblum, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Trung Á, phát biểu như sau.
While there are no reliable statistics, research suggests that the vast majority of Central Asian fighters in Syria and Iraq are recruited.
Tuy không có những số liệu thống kê đáng tin cậy, nhưng những cuộc nghiên cứu cho thấy đại đa số các chiến binh người Trung Á ở Iraq và Syria đã được tuyển mộ trong lúc họ ở nước ngoài, hầu hết là ở Nga, nơi có hàng triệu công nhân di trú đến từ Trung Á.
Các chuyên gia nói rằng không có giải pháp đơn giản cho vấn đề này, nhưng một nỗ lực then chốt về lâu dài phải bao gồm việc cải thiện triển vọng kinh tế, ngõ hầu những người trẻ tuổi có thể làm việc ở trong nước của mình, là nơi mà sự cực đoan hóa có phần chắc là ít hơn so với các cộng đồng di dân. Ông Frank Silafo, một chuyên gia về an ninh quốc gia của Đại học George Washington, cho biết Hoa Kỳ có thể giúp đỡ trong nỗ lực đó, nhưng giải pháp thật sự vẫn nằm trong tay chính quyền địa phương.
They're the ones closest to the action, they're the ones who know their communities and they're the ones.
Họ là những người ở gần nhất với nơi hành động. Họ là những người hiểu biết các cộng đồng của mình và họ là những người chịu trách nhiệm tối hậu đối với việc dò xét, ngăn chặn và ứng phó với các tình huống.
Các chuyên gia nói rằng các chính phủ ở Trung Á và những nơi khác cũng phải cải thiện nhân quyền và ngăn chặn sự đối xử tệ với những khối dân thiểu số.
thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Điều trần tại Quốc hội Mỹ về nhân quyền Việt Nam. Các nhân chứng đến từ Việt Nam và một học giả luật quốc tế hôm nay điều trần trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ về tình trạng của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, kêu gọi quốc tế quan tâm hơn nữa và thúc đẩy Hà Nội chấm dứt vi phạm nhân quyền. Cuộc điều trần tại trụ sở Quốc hội Mỹ sẽ diễn ra từ 3 tới 4 giờ chiều ngày 11 tháng 6 giờ thủ đô Washington, do các đồng chủ tịch trong nhóm làm việc về Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, gọi là Việt Nam Caucus, đồng chủ trì. Đây là cơ hội để các nhà lập pháp Hoa Kỳ trao đổi và lắng nghe khuyến nghị từ các nhà hoạt động trong nước về những gì đang diễn ra và những gì cần làm để giúp cải thiện bộ mặt nhân quyền Việt Nam, giữa lúc nhân quyền vẫn là trở ngại chính trong các mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước Việt-Mỹ. Phái đoàn từ Việt Nam tham gia điều trần lần này gồm có ông Nguyễn Văn Lợi, thân phụ nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn, đang thọ án 8 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Nhà hoạt động Trương Minh Tam, thành viên phong trào Con đường Việt Nam. Và giáo sư Alan Weiner, giám đốc chương trình luật quốc tế và đối chiếu của Đại học Luật Stanford, Hoa Kỳ, người từng nộp thỉnh nguyện thư lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra về bắt giữ tùy tiện, nhờ can thiệp trong các bản án về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền, phá hoại đoàn kết quốc gia hay tuyên truyền chống nhà nước, Hà Nội dành cho các nhà hoạt động thực thi quyền tự do ngôn luận và cổ suý dân chủ nhân quyền mà họ đã tham gia. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với VOA Việt ngữ thông điệp ông mang theo trong chuyến quốc tế vận lần này.
Tôi muốn làm một nhân chứng để trình bày cho các vị dân biểu cũng như là chính phủ Mỹ như trên toàn thế giới biết được, ở Việt Nam thực sự không có tự do tôn giáo, mà những bề nổi bên ngoài mà mọi người nhìn thấy chỉ là sự trá hình của tự do tôn giáo tại Việt Nam mà thôi. Họ chỉ dành những cái quyền tự do, một phần quyền tự do đối với cho những tín đồ, cho những giáo hội mà phục tùng họ, chấp nhận làm công cụ của họ để họ cai trị đức tin trong các tôn giáo. Ngoài ra, tôi cũng muốn mang những thông điệp mà họ đã đánh đập dã man những đồng đạo của tôi như mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Lê Quang Du và một số tín đồ và tin lành Mennonite, cũng như là bản thân tôi. Và đồng thời tôi cũng họ cũng bắt dùng biện pháp cầm tù các bạn tôi như linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Dương Kim Khải và mục sư Nguyễn Công Chính. Và thông qua những cái tường trình này thì là tôi cũng vận động và kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ với các chính giới Hoa Kỳ cùng các tổ chức đấu tranh nhân quyền Việt Nam cũng hãy lên tiếng đó, để và đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ trong các quan hệ ngoại giao với Việt Nam, cũng như là trong các vấn đề là quan hệ các kinh tế, các cái thương mại kinh tế, mậu dịch giữa hai bên, và đặc biệt là trong cái hiệp định thương mại Thái Bình Dương TPP tới đây, ông Nguyễn Phú Trọng. Sau khoảng một tháng nữa qua Mỹ thì chính phủ Mỹ cũng sẽ phải gây áp lực để buộc Việt Nam nhất là phải có nhiều những bước cải thiện rõ rệt về tự do nhân quyền cũng như là tự do tôn giáo, và bước thứ hai là phải trả hết tất cả các tù nhân lương tâm, trong đó có các tù nhân tôn giáo là bạn của tôi.
Thân phụ nhà hoạt động Minh Mẫn nói, cuộc điều trần ngày hôm nay sẽ vạch rõ những vi phạm nhân quyền của Hà Nội, bao gồm việc ngược đãi, giam cầm phi pháp những ai tham gia các hoạt động chính trị xã hội ôn hòa nhằm cổ suý cho quyền con người và dân chủ ở Việt Nam. Các nhà hoạt động cho biết họ sẽ nhấn mạnh tới tình trạng của các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm khắc nghiệt trong nước và các trường hợp bị án dài hạn chỉ vì thực thi các nhân quyền căn bản, hầu thúc đẩy sự lưu tâm và áp lực tích cực hơn nữa từ quốc tế đối với những nhà đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam. Hoa Kỳ xem vấn đề nhân quyền Việt Nam là cầu nối đưa tới mối quan hệ Việt-Mỹ tốt đẹp, gần gũi hơn. Nhưng để tiến tới đích đến đó vẫn là một thử thách lớn giữa bối cảnh Hà Nội liên tiếp bị liệt kê vào danh sách xếp hạng những chính phủ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới, theo đánh giá của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Chính phủ Việt Nam bác bỏ các chỉ trích về vi phạm nhân quyền và nói rằng có những khác biệt quan điểm về vấn đề này cần được thu hẹp, trong khi cộng đồng quốc tế khẳng định là các giá trị nhân quyền tại mỗi quốc gia đều phải như nhau vì quyền con người mang tính căn bản phổ quát toàn cầu. Nhân quyền Việt Nam đang được xem là khúc xương khó nuốt trong mầm cổ TPP giữa lúc Hà Nội đang nỗ lực gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn đầu. Các chủ tọa buổi điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày hôm nay, dân biểu Loretta Sanchez, Joe Clofren và Chris Smith từng tuyên bố không thể chấp nhận TPP cho Việt Nam cho tới chừng nào chính phủ Hà Nội chứng minh có những cải thiện rõ rệt đáng kể về nhân quyền. Điều này cũng đã được giới chức cấp cao trong hành pháp Mỹ khẳng định trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ gần đây. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền Lao động Tom Malinowski nói, phải có một số bước cải thiện nhân quyền trước từ phía chính phủ Việt Nam mới nói tới chuyện Hà Nội có thể gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Malinowski nhấn mạnh, Washington đang chờ đợi những tiến bộ nhân quyền cụ thể từ Hà Nội ngay trong vài tuần sắp tới, chứ không phải là vài tháng hay vài năm. Giữa lúc giới lập pháp Hoa Kỳ đang thúc đẩy một dự luật yêu cầu TPP phải đảm bảo các điều kiện cải thiện nhân quyền. Trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nhấn mạnh, chìa khóa chính bây giờ là tiến bộ nhân quyền từ phía Việt Nam.
Người Việt muốn phương Tây giải quyết vấn đề Biển Đông. Đó là kết quả của cuộc khảo sát do Viện Gallup và Hội đồng Quản trị, Truyền thanh và Truyền hình Hoa Kỳ thực hiện trong 3 tháng đầu năm 2015. Theo cuộc thăm dò ý kiến tại 54 trong số 64 tỉnh thành ở Việt Nam, một trong các quan ngại lớn nhất của người Việt ở trong nước hiện nay là vấn đề Biển Đông, và tiếp theo là vấn đề tội phạm và môi trường. Vấn đề giáo dục và thất nghiệp cùng nạn tham nhũng đứng ở các vị trí tiếp theo trong mối quan tâm hiện nay của người Việt. Bà Betsy Henderson, Giám đốc nghiên cứu đào tạo và đánh giá của Đài Châu Á Tự Do, trực tiếp tham gia cuộc khảo sát thực địa ở Việt Nam. Bà nói tại cuộc họp công bố kết quả khảo sát hôm 10 tháng 6.
Chúng tôi có ý kiến của những người tham gia rằng các quốc gia phương Tây có nên tham gia giúp xử lý vấn đề tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông không, thì cả những người dưới và trên 25 tuổi có cùng quan điểm là nên. Hơn 60% cho biết rất đồng tình với ý tưởng này.
Cuộc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh Trung Quốc cấp tập xây các đảo nhân tạo tại các vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông, khiến nhiều quốc gia lên tiếng phản đối, trong đó có Mỹ. Hoa Kỳ luôn tuyên bố không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông, nhưng khẳng định quyền lợi quốc gia đối với tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới tại vùng biển này. Những tuần gần đây, các quan chức Hoa Kỳ đã nhiều lần mạnh mẽ bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông, khiến nhiều người Việt lên tiếng trên diễn đàn của VOA Việt ngữ rằng Hà Nội nên ngả về Hoa Kỳ để chống lại những hành động không kiêng nể của quốc gia láng giềng phương Bắc. Cũng theo cuộc nghiên cứu này, hầu hết những người được hỏi cho rằng các cơ quan truyền thông nên thúc đẩy các quyền lợi quốc gia. Trong cuộc điều tra quy mô lớn đối với 3.000 người từ 15 tuổi trở lên, khối người chiếm tỷ lệ hơn 58% trong số hơn 90 triệu người. Hơn 92% số người được hỏi cho rằng báo chí Việt Nam nên đưa tin một cách tích cực về đất nước và con người Việt Nam. Và hơn 2/3 số người được hỏi nói rằng họ không tin là truyền thông ở hải ngoại đưa tin một cách chân thực về các vấn đề về Việt Nam. Về các trang mạng xã hội, các ứng dụng của Google Plus và Facebook nằm trong số được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, và trang web của Mark Zuckerberg dường như không còn bị chặn ở nước này. Theo cuộc thăm dò, mạng lưới truyền hình nhà nước hiện nay chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong thị trường báo chí Việt Nam. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người, nhất là giới trẻ và những người có học thức đang dần hướng tới Internet để thu nạp tin tức mỗi ngày, và điều đó cho thấy sự thay đổi theo xu hướng của thế giới ở Việt Nam. Bà Betty Henderson nói thêm.
Overall,
Phần đông người Việt, trên 58%, tin rằng các blog cá nhân đáng tin cậy hơn tin tức chính thống. Dù chuyện viết blog ở Việt Nam, như chúng ta đều biết, rất rủi ro. Giới trẻ đang là lực lượng thúc đẩy truyền thông kỹ thuật số, không chỉ bằng việc sở hữu các thiết bị hiện đại, mà còn thông qua việc họ đọc tin tức trên các vận dụng đó, chứ không phải chỉ có chơi game.
Cuộc thăm dò ý kiến nhận thấy rằng, dù tỷ lệ người sử dụng mạng tăng nhanh ở Việt Nam, nhà nước vẫn tìm mọi cách để ngăn chặn dòng chảy thông tin trên Internet. Hà Nội thường viện dẫn số người sử dụng Internet lớn để biện minh cho quyền tự do sử dụng mạng của người Việt. Tuy nhiên, các tổ chức thúc đẩy tự do báo chí như Ký giả không biên giới cho rằng Việt Nam vẫn là kẻ thù của Internet.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Giới hữu trách Nam Triều Tiên loan báo ca tử vong vì bệnh MERS thứ 10, giữa lúc có những lo ngại về tác động của vụ bộc phát này đối với nền kinh tế. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Brown của đài VOA.
Bộ Y tế Nam Triều Tiên hôm nay cho biết nạn nhân thứ 10 của dịch MERS ở nước họ là một người đàn ông 75 tuổi, bị lây nhiễm trong lúc được điều trị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Họ cũng báo cáo 14 ca bệnh MERS mới, nâng tổng số các ca lây nhiễm lên tới 122 kể từ khi dịch bệnh bùng ra vào ngày 20 tháng 5. Các giới chức y tế nói rằng, cho đến nay, tất cả những vụ lây nhiễm chỉ xảy ra ở bệnh viện và họ nhấn mạnh rằng virus chưa lan ra ngoài công chúng. Bộ trưởng Y tế Moon Hyung-pyo hôm nay cho biết các bệnh viện đang áp dụng một cách thức mới để xử lý những ca nghi nhiễm.
Tại những bệnh viện này, bệnh nhân có những triệu chứng về hô hấp sẽ được cách ly tại những phòng khám được chỉ định thay vì đến phòng khám thông thường hay phòng cấp cứu. Đối với các bệnh nhân nhập viện, họ sẽ được cách ly từng người một tại phòng bệnh một giường hoặc nhiều giường để giảm thiểu tối đa sự lây lan trong bệnh viện. Tất cả những bệnh nhân viêm phổi bị sốt cao sẽ được xét nghiệm. Đặc biệt là chúng tôi đòi hỏi những người bệnh nặng cần phải vào điều trị tại khu vực chăm sóc đặc biệt, phải được xét nghiệm trước khi nhập viện.
Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới công việc làm ăn mua bán. Các công ty bán lẻ báo cáo doanh thu giảm mạnh trong lúc dân chúng không muốn tới các cửa hàng, rạp hát hoặc những nơi đông người vì sợ bị lây bệnh. Thống đốc ngân hàng Hàn Quốc, ông Lee Joo-yeol, hôm nay loan báo giảm 0,25% lãi suất xuống tới mức thấp kỷ lục là 1,5%.
Ủy ban chính sách của Ngân hàng Hàn Quốc đã quyết định giảm 0,25% lãi suất cơ bản bắt đầu từ ngày hôm nay vì có những mối rủi ro, trong đó có sự trì trệ của hoạt động xuất khẩu và ảnh hưởng của vụ bộc phát hội chứng hô hấp Trung Đông.
Dịch MERS cũng đã làm cho Tổng thống Park Geun-hye phải hoãn lại chuyến công du Hoa Kỳ vốn được dự trù diễn ra vào tuần sau.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp tục bản tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc đưa tin cựu Bộ trưởng Công an đầy quyền lực một thời, ông Chu Vĩnh Khang, đã bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng. Tân Hoa Xã hôm nay cho biết ông Chu đã nhận tội và sẽ không nộp đơn để chống lại bản án, rõ ràng được tuyên trong phiên xử kín diễn ra trong vòng bí mật. Cựu quan chức 72 tuổi bị truy tố tháng trước với các tội danh tham nhũng, lạm quyền và tiết lộ các bí mật nhà nước. Nhưng cho tới khi công bố bản án ngày hôm nay, thời gian và địa điểm xét xử ông này vẫn được giấu kín. Việc kết án cho thấy sự thất sủng của ông Chu. Ông từng là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị truy tố và kết án trong hơn 3 thập kỷ qua. Ông Chu từng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và đã tích lũy không những các tài sản lớn mà còn cả quyền lực trong quá trình thăng tiến để trở thành thành viên của Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Trung Quốc. Cựu quan chức này bị bắt cuối năm ngoái và bị khai trừ khỏi đảng trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Ít nhất 50 quan chức cấp cao cùng với nhiều đảng viên cấp thấp hơn đã bị ngã ngựa trong chiến dịch chống tham ô này. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, thưa quý vị, lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã hội kiến với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của nhân vật là biểu tượng thúc đẩy dân chủ trên thế giới. Theo Tân Hoa Xã, bà Suu Kyi gặp ông Tập tại Đại lễ đường ở Bắc Kinh hôm nay, nhưng không cho biết chi tiết về cuộc gặp gỡ này. Lãnh tụ đối lập Miến Điện bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc hôm qua nhằm tăng cường mối quan hệ ngoại giao đã gặp sóng gió vì các cuộc cải cách dân chủ của nước bà. Trung Quốc là đồng minh quan trọng của cựu chính quyền quân nhân Miến Điện, từng quản thúc tại gia bà Aung San Suu Kyi trong nhiều năm trước khi phóng thích bà năm 2010. Bà hiện là nhân vật đối lập chính của Miến Điện và hiện lãnh đạo Liên minh Dân chủ Toàn quốc, đảng dự kiến sẽ giành thêm ghế trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Mối quan hệ kinh tế giữa Miến Điện và Trung Quốc đã vấp phải các thách thức kể từ khi chính quyền quân nhân trao quyền cho một chính phủ mang danh nghĩa dân sự năm 2010 và bắt đầu tiến hành một loạt các cải cách dân chủ. Đáp lại, Hoa Kỳ và châu Âu đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar và vì thế quốc gia Đông Nam Á này đã thu hút nhiều nguồn đầu tư nước ngoài từ phương Tây. Tiến trình cải cách dân chủ của nước này được thực thi trong bối cảnh thiên thần bài Trung Quốc gia tăng ở Miến Điện, mà điển hình là các cuộc biểu tình chống các dự án kinh tế gây tranh cãi được Trung Quốc hậu thuẫn. Một trong các dự án gây tranh cãi đó là đập Myeongseong trên sông Irrawaddy do Trung Quốc cấp vốn. Nhưng dự án này đã bị ngưng lại năm 2011 sau khi dân chúng lên tiếng phản đối vì khả năng gây ra các tác động tiêu cực về môi trường và xã hội của đập này. Trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, bà Aung San Suu Kyi dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Lý Khắc Cường. Tin Trung Đông, các phiến quân có liên hệ với Al-Qaeda đã hạ sát 20 thành viên của cộng đồng sắc tộc thiểu số Druze trong một cuộc đụng độ ở Tây Bắc Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm nay cho biết vụ việc xảy ra ngày hôm qua. Một quan chức Đức cho biết các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức và Hy Lạp đã đạt đồng thuận về việc Athens phải gia tăng các nỗ lực về một thỏa thuận ứng cứu mới, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc câu trả lời về các vấn đề nợ nần của Hy Lạp vẫn chưa rõ ràng. Và tên cuối Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình sau kết quả bầu cử đáng thất vọng hôm Chủ nhật vừa qua, khiến đảng của ông không thể giành thế đa số tuyệt đối trong quốc hội.
Giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.